Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 66 ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ Công an, sửa đổi bổ sung thông tư số 55 ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Văn Nhân ở huyện Tây Sơn, ông Huỳnh Thế Huy ở huyện Hoài Ân và bà Phạm Thanh Thảo ở huyện Phú Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Trần Văn Nhân ở huyện Tây Sơn hỏi, khi doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại lao động thì số lao động dôi dư được hưởng chính sách gì theo quy định mới nhất? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 3 Nghị định 97 ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ có quy định về chính sách đối với người lao động được tuyển dụng trước ngày 21 tháng 4 năm 1998 bị dôi dư khi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện sắp xếp lại cụ thể. Người lao động dôi dư có tuổi thấp hơn từ đủ 1 tuổi đến đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu và được hưởng thêm các chế độ. Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi, trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm đủ 12 tháng không tính tháng lẻ nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu, hỗ trợ một khoản tiền bằng 0,4 mức lương tối thiểu tháng bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội. Người lao động dôi dư có tuổi thấp hơn dưới 1 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu và được hưởng thêm các chế độ. Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi, hỗ trợ một khoản tiền bằng 0,2 mức lương tối thiểu tháng tính bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội. Người lao động dôi dư đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định nhưng còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa 6 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì được nhà nước đóng một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tự tuất để giải quyết chế độ hưu trí. Tổng số tiền nhà nước đóng một lần cho số tháng còn thiếu bằng tổng mức đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tự tuất thuộc trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động của tháng liền kề trước khi người lao động nghỉ việc nhân với số tháng còn thiếu. Trường hợp không đủ điều kiện để thỏa mãn các quy định trên thì người lao động thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và được hưởng chế độ trợ cấp mất việc làm, hỗ trợ một khoản tiền bằng 0,05 mức lương tối thiểu tháng tính bình quân cho mỗi năm làm việc tại doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại.
Ông Huỳnh Thế Huy ở huyện Hoài Ân hỏi, sự cố môi trường được phân cấp như thế nào và các giai đoạn ứng phó sự cố môi trường được quy định ra sao? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 123 Luật Bảo vệ Môi trường quy định phân cấp sự cố môi trường và các giai đoạn ứng phó sự cố môi trường cụ thể. Việc phân cấp sự cố môi trường được căn cứ vào phạm vi ô nhiễm, suy thoái môi trường tại thời điểm phát hiện sự cố để xác định cơ quan có trách nhiệm chỉ đạo ứng phó bao gồm các cấp sau đây. Sự cố môi trường cấp cơ sở là sự cố môi trường có phạm vi ô nhiễm, suy thoái môi trường trong cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. Sự cố môi trường cấp huyện là sự cố môi trường vượt quá phạm vi sự cố cấp cơ sở và có phạm vi ô nhiễm suy thoái môi trường trong địa bàn của một đơn vị hành chính cấp huyện. Sự cố môi trường cấp tỉnh là sự cố môi trường vượt quá phạm vi sự cố môi trường cấp huyện và có phạm vi ô nhiễm suy thoái môi trường trong địa bàn của một đơn vị hành chính cấp tỉnh. Sự cố môi trường cấp quốc gia là sự cố môi trường có phạm vi ô nhiễm suy thoái môi trường trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc có phạm vi ô nhiễm suy thoái môi trường xuyên quốc gia. Ứng phó sự cố môi trường gồm các giai đoạn sau đây. Chuẩn bị ứng phó sự cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường.
Bà Phạm Thanh Thảo ở huyện Phú Mỹ hỏi, trường hợp người lao động trong thời gian thử việc có đóng bảo hiểm thất nghiệp không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 43 Luật Việc làm 2013 quy định về đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp sau đây. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau. Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này, thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động theo quy định tại khoản 1 điều này đang hưởng lương hưu giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, cơ quan tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 điều này. Như vậy, thời gian thử việc không phải tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp theo các quy định trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 66 ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ Công an, sửa đổi bổ sung thông tư số 55 ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú. Theo đó, việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú được thực hiện dưới hình thức trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc trực tiếp qua cổng dịch vụ công ứng dụng VNEID, dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú, thì người yêu cầu đăng ký cư trú có thể nộp bản sao giấy tờ, tài liệu được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao giấy tờ được cấp từ sổ gốc bản sao hoặc bản quét bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ, tài liệu để đối chiếu. Trường hợp người yêu cầu đăng ký cư trú nộp bản quét hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ để đối chiếu, thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu bản quét bản chụp với bản chính và ký xác nhận không được yêu cầu nộp bản sao giấy tờ đó. Trường hợp thực hiện đăng ký cư trú trực tuyến, người yêu cầu đăng ký cư trú khai báo thông tin theo biểu mẫu điện tử được cung cấp sẵn, đăng tải bản quét hoặc bản chụp giấy tờ, tài liệu hợp lệ, không bắt buộc phải công chứng, chứng thực, ký số hoặc xác thực bằng hình thức khác hoặc dẫn nguồn tài liệu từ kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân, nộp lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ, người có yêu cầu đăng ký cư trú trực tuyến được cấp một mã số hồ sơ thủ tục hành chính để theo dõi, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ và nhận thông tin để bổ sung hoàn thiện hồ sơ khi có yêu cầu của cơ quan đăng ký cư trú. Trường hợp công dân đăng tải bản quét, bản chụp giấy tờ, tài liệu mà không được ký số hoặc xác thực bằng hình thức khác, thì khi cơ quan đăng ký cư trú tiến hành kiểm tra, xác minh để giải quyết thủ tục về cư trú, công dân có trách nhiệm xuất trình giấy tờ, tài liệu đã đăng ký để cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra đối chiếu và ghi nhận tính chính xác và biên bản xác minh. Cơ quan đăng ký cư trú không yêu cầu công dân nộp để lưu giữ giấy tờ đó. Bản quét hoặc bản chụp giấy tờ bằng thiết bị điện tử từ giấy tờ được cấp hợp lệ, còn giá trị sử dụng phải bảo đảm rõ nét đầy đủ toàn vẹn về nội dung đã được hợp pháp hóa lãnh sự dịch sang tiếng Việt theo quy định nếu là giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự. Trường hợp thông tin giấy tờ chứng minh điều kiện đăng ký cư trú đã được chia sẻ và khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, thì cơ quan đăng ký cư trú không được yêu cầu công dân nộp xuất trình giấy tờ đó để giải quyết đăng ký cư trú. Việc thông báo về kết quả giải quyết thủ tục về cư trú được thực hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử tin nhắn SMS. Cơ quan đăng ký cư trú có quyền từ chối giải quyết thủ tục về cư trú và không hoàn trả lại lệ phí đối với trường hợp đã nộp lệ phí nếu phát hiện thông tin công dân kê khai không đúng sự thật hoặc giấy tờ tài liệu công dân đã cung cấp để thực hiện thủ tục về cư trú bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả. Bên cạnh đó, Thông tư 66/2023 của Bộ Công an sửa đổi khoản 2 điều 4 thông tin phản ánh về cư trú của công dân, hộ gia đình, cơ quan tổ chức được tiếp nhận thông qua các hình thức dưới đây: trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú, điện thoại đường dây nóng do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết, hòm thư góp ý, hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc niêm yết, cổng thông tin điện tử chính phủ, cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang thông tin điện tử của công an các đơn vị địa phương qua ứng dụng VNEID và các phương tiện thông tin đại chúng, sửa đổi bổ sung quy định đăng ký thường trú có yếu tố nước ngoài. Thông tư 66/2023 của Bộ Công an sửa đổi khoản 3 và bổ sung khoản 4, khoản 5 vào điều 9 đăng ký thường trú có yếu tố nước ngoài của Thông tư số 55/2021 của Bộ Công an. Người nước ngoài được nhập quốc tịch Việt Nam khi đăng ký thường trú lần đầu phải có quyết định của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh bằng hộ chiếu Việt Nam thì trong hồ sơ đăng ký thường trú phải có hộ chiếu Việt Nam mà người đó đã sử dụng để nhập cảnh Việt Nam lần gần nhất. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam lần gần nhất bằng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế do nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc sử dụng hộ chiếu Việt Nam nhưng bị mất hết hạn, thì trong hồ sơ đăng ký thường trú phải có giấy tờ tài liệu chứng minh có quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch và xuất trình các giấy tờ dùng để nhập cảnh vào Việt Nam khi đăng ký thường trú để được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an xem xét cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú. Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm chuyển đề nghị cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi công dân đề nghị đăng ký thường trú, kèm hồ sơ đề nghị đăng ký thường trú để kiểm tra, xác minh và đề nghị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an xem xét cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an có trách nhiệm xem xét trả lời bằng văn bản theo đề nghị của cơ quan đăng ký cư trú. Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thông báo cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú biết về việc hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp không được tiếp tục sử dụng để xuất nhập cảnh Việt Nam và nộp lại các giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thu hồi hủy bỏ giá trị sử dụng. Thông tư 66 ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ Công an có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.